Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tài chính. Năm qua, thu ngân sách cả nước vượt gần 10% dự toán. Việt Nam chủ trì phiên thảo luận mở cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với chủ đề kỷ niệm 75 năm Liên Hợp Quốc, tuân thủ hiến chương để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Đồng thời chúng ta cũng chủ trì cuộc họp đầu tiên Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN. Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2019 đã chính thức khai mạc với chủ đề vai trò và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI trong phát triển nhanh và bền vững. Vụ việc ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội khiến người dân cả nước đau xót, bàng hoàng và phẫn nộ trước hành vi bạo lực của những kẻ lợi dụng khiếu kiện để chống đối, gây rối trật tự công cộng, gây thiệt hại tài sản và tính mạng người khác. Cần vạch trần và trừng trị những kẻ cơ hội núp bóng nhân dân. Trong phần tin thế giới, trước sự phản ứng quyết liệt của Indonesia, Trung Quốc đã rút các tàu hải cảnh khỏi vùng biển Natuna. Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng Hạ viện Anh cũng đã thông qua thỏa thuận Brexit, qua đó dọn đường để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 1 này. Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết ngăn cản Tổng thống phát động chiến tranh với Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tài chính. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, một trong những điểm sáng của ngành năm qua đó là thu ngân sách nhà nước đến ngày cuối cùng của năm đạt gần 1.550.000 tỷ đồng, vượt trên 130.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với dự toán. Chúc mừng ngành tài chính về những kết quả khá toàn diện đạt được, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, nhất là với Ngân hàng Nhà nước để kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
Điểm đáng mừng về kết quả của ngành tài chính năm qua là trong phần vượt thu ngân sách 138.000 tỷ đồng, thì thu nội địa vượt 100.000 tỷ đồng, thu ngân sách trung ương vượt 32.000 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương vượt trên 106.000 tỷ đồng. Cơ cấu thu ngân sách tiếp tục có chuyển biến và ngày càng bền vững hơn, tỷ trọng thu nội địa tăng dần từ mức khoảng 68% bình quân giai đoạn 2011-2015 lên trên 82% trong năm 2019. Nhờ thu ngân sách đạt khá, các nhiệm vụ chi đã được đảm bảo theo dự toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách và có thêm nguồn lực xử lý kịp thời các nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh về đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh. Đến hết năm ngoái, giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước đạt gần 63% dự toán. Ước đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán, giải ngân đạt 73-75% dự toán. Bộ chi ngân sách năm qua ước đạt 3,4% GDP, thấp hơn mức dự toán 3,6% GDP. Việc phát hành trái phiếu chính phủ để bù đắp bộ chi và trả nợ gốc được thực hiện chủ động, phù hợp với khả năng ngân quỹ của nhà nước. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả tích cực toàn diện của ngành tài chính trong năm qua, nhưng cũng chỉ ra không ít tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Thủ tướng yêu cầu từng cán bộ, công chức ngành tài chính phải có tầm nhìn vĩ mô vì lợi ích của nền kinh tế, của quốc gia, dân tộc, không thoái thác nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó. Cán bộ tài chính phải tiên phong, gương mẫu, khắc phục tình trạng buông lỏng kỷ luật, kỷ cương tài chính, chậm trong đề xuất và xử lý các đề xuất kiến nghị của ngành và địa phương ở một số đơn vị. Thủ tướng cũng chỉ đạo cán bộ công chức ngành tài chính cần tiếp thu, lắng nghe, có tinh thần thái độ làm việc một cách cầu thị, không được để tình trạng chậm chạp, nhũng nhiễu, tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm tiếp tục góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn. trước mắt Bộ Tài chính cần tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, trong đó có việc giải ngân vốn đầu tư công. Trước thực tế tiến độ cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước triển khai chậm, Thủ tướng yêu cầu Bộ phải có giải pháp đề xuất Thủ tướng để xử lý các vướng mắc này. Về kỷ luật kỷ cương tài chính nhà nước, dù chuyển biến nhưng vẫn còn bất cập ở một số đơn vị, còn nhiều sai phạm về đất đai, tài nguyên khoáng sản, đấu thầu và mua sắm. Thủ tướng giao Bộ Tài chính và các bộ ngành có liên quan xử lý nghiêm và công khai các vi phạm.
Tại trụ sở Chính phủ, sáng nay, Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Việt Cường.
Năm 2019, công tác đảm bảo an toàn hàng không của ngành hàng không Việt Nam cơ bản được đảm bảo tốt, tiếp tục duy trì 23 năm liên tục không xảy ra tai nạn tàu bay có thiệt hại về người. Các sự cố uy hiếp an toàn cao và sự cố nghiêm trọng xảy ra đã được Cục Hàng không khẩn trương điều tra làm rõ và đưa ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa. Tuy nhiên, hạ tầng hàng không còn nhiều bất cập, tần suất khai thác cao làm tốc độ, mật độ và phạm vi hư hỏng của đường cất cánh, hạ cánh tăng nhanh. Tình trạng vật thể lạ trên khu máy bay xuất hiện trong khu bay có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại cảng hàng không, đe dọa an toàn bay. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết,
Cục Hàng không Việt Nam cần tiếp tục thực hiện đầy đủ các giải pháp tăng cường về công tác bảo đảm an toàn hàng không, tập trung rà soát củng cố toàn bộ hệ thống giám sát an toàn trên tất cả các lĩnh vực để chuẩn bị cho đợt đánh giá của ICAO trong năm nay và thực hiện đầy đủ các chương trình giám sát an toàn tối thiểu năm 2020 để kịp thời nhận dạng các rủi ro hoạt động khai thác bảo dưỡng tàu bay, tổ chức kiểm tra công tác duy trì điều kiện khai thác và triển khai hệ thống quản lý an toàn tại các cảng không, kiểm tra an toàn các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, kiện toàn, hoàn thiện và nâng cao năng lực đội ngũ giám sát viên an toàn lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các Bộ Giao thông Vận tải, Công an, Quốc phòng căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình nghiêm túc thực hiện công tác đánh giá nguy cơ rủi ro uy hiếp an ninh, an toàn hàng không theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp trao đổi, xử lý thông tin liên quan để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông hàng không cho toàn xã hội, cho mọi tầng lớp nhân dân. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan của ngành hàng không xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh hiệu quả với tình trạng trộm cắp tài sản, hành lý của hành khách đi tàu bay, đặc biệt từ số đối tượng người nước ngoài.
Hôm nay, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cho thấy, năm 2019 vừa qua là năm khởi sắc toàn diện của tập đoàn trên tất cả các lĩnh vực sản xuất than, sản xuất điện và các loại khoáng sản, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Lợi nhuận toàn tập đoàn đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Năm nay, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đề ra mục tiêu sản lượng than nguyên khai đạt hơn 40 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 49 triệu tấn. Ngoài ra, các ngành khoáng sản, sản xuất và kinh doanh điện, vật liệu nổ, cơ khí phấn đấu mức tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu so với năm 2019 vừa qua. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam triển khai có hiệu quả toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn, đảm bảo kế hoạch năm nay đề ra được Ủy ban Quản lý vốn, các bộ ngành và Chính phủ thông qua. Đặc biệt là tập trung sản xuất đáp ứng theo nhu cầu thị trường, nhất là thị trường than, góp phần đảm bảo nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế.
Nhu cầu than cho sản xuất điện năm 2020 này chúng ta cần khoảng 50 triệu tấn than. Và theo cân đối thì năm nay chúng ta nhập kiểu khoảng 12 triệu tấn cho tất cả các hộ tiêu thụ. Năm 2025 khoảng 30,5 triệu tấn và năm 2030 chúng ta phải nhập khẩu khoảng sấp xỉ 50 triệu tấn than. Thì đây là những cái con số rất là lớn. Và tất cả những vấn đề này cũng đặt ra cái nhiệm vụ cho ngành than khoáng sản Việt Nam và tập đoàn than cái nhiệm vụ rất là nặng nề trong thời gian tới. Đề nghị chúng ta tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và coi khoa học công nghệ là cái chìa khóa để nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng, nâng cao hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm, các lĩnh vực, các ngành mà của tập đoàn đang làm.
Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc về triển khai thích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Tại buổi làm việc, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về việc triển khai các dịch vụ công như thu tiền xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thu phí lệ phí trước bạ đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân. Theo ước tính, chỉ riêng việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với việc thu nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và thu lệ phí trước bạ đăng ký xe ô tô, gắn máy sẽ giúp tiết kiệm được cho xã hội khoảng 10 triệu 400 nghìn ngày công và hơn 2.200 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đến nay đối với các dịch vụ này còn chậm. Ông Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an nêu thực tế.
Những cái quan trọng ở đây là về ấn định thời gian ấy, thì chúng tôi lo là vì chúng tôi là đơn vị cấp dưới, không phải là đơn vị tự bố trí, sắp xếp kinh phí cho mình được. Mà chúng tôi phải báo cáo với đạo bộ và đề xuất chủ trương và đề xuất kinh phí để triển khai thực hiện. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà khi có kinh phí thì nó sẽ chủ động trong cái thời gian được. Nhưng đến bây giờ thì mình cũng chưa có cái phương án đó, cho nên là cũng không thể dám nói, dám hứa trong quý 1 chúng tôi có thể thực hiện được. Nhưng tôi hứa là chúng tôi sẽ làm một cách nhanh nhất khi chúng tôi có cái chủ trương và cái quyết định cấp kinh phí của bộ cho chúng tôi.
Yêu cầu đặt ra để giải quyết tình trạng này đó là Bộ Công an phải bố trí kinh phí, tập trung nguồn lực để chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành liên quan, xây dựng tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương sửa đổi thông tư số 15 của Bộ Công an để sử dụng chứng từ điện tử nộp lệ phí trước bạ trong đăng ký ô tô, xe gắn máy, kết nối chia sẻ dữ liệu với ngành thuế để đảm bảo việc thu nộp thuế trước bạ trực tuyến thực chất, hiệu quả. Bộ Tài chính tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong việc khai, nộp lệ phí trước bạ đăng ký ô tô, xe gắn máy trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cùng với đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phải đảm bảo hạ tầng, an toàn an ninh thông tin và hỗ trợ phối hợp với Bộ Công an và Bộ Tài chính trong việc tích hợp, kết nối cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
Thưa quý vị, tiếp tục phiên họp thứ 41. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp và các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
Đa số ý kiến các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành về việc phạm vi sửa đổi bổ sung của dự thảo như tờ trình của Chính phủ. Theo đó, chỉ sửa đổi bổ sung kịp thời những vấn đề mang tính cấp bách để tháo gỡ vướng mắc bất cập trong giám định tư pháp theo vụ việc, nhằm phục vụ hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng mà không mở rộng sửa đổi sang các nội dung khác của luật. Đối với vấn đề giám định tư pháp, bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban dân nguyện của Quốc hội cho biết, theo Điều 22 của luật hiện hành, quyền của người yêu cầu giám định tư pháp có nêu, người yêu cầu giám định tư pháp có quyền gửi văn bản yêu cầu đến cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng không chấp nhận yêu cầu thì trong thời hạn 7 ngày phải thông báo cho người yêu cầu giám định bằng văn bản. Hết thời hạn này thì người yêu cầu giám định tư pháp mới được tự mình đi yêu cầu giám định tư pháp. Đối với những vụ việc xâm hại trẻ em, giám định tư pháp vẫn là vấn đề nhức nhối. Nếu thời hạn giám định là 7 ngày thì quá dài. Bởi thực tế, có nhiều vụ việc bị mất dấu vết chứng cứ do để chậm thời gian giám định.
Nếu trong trường hợp người bị hại làm đơn tố cáo và sau đó phải chờ quyết định trưng cầu giám định của cơ quan điều tra trong vòng 7 ngày, đây là nó là những cái vụ việc rất là đặc thù và nó đã cái chứng cứ thì nó đã không còn hiện hữu nữa. Cái kỳ họp trước của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì tôi cũng đã nêu một số những cái ví dụ nó cũng rất là đau lòng. Và lần này thì tôi vẫn tha thiết là đề nghị các đồng chí quan tâm tới cái thời hạn 7 ngày như thế này là nó là quá dài. Đối với cả những cái vụ việc xâm hại trẻ em thì có cần quy định một cách cụ thể hơn hay không?
Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết.
Trong chỉ huy điều tra các cái vụ án thì có những cái việc là phải ra lệnh các đồng chí là phải trả lời trước bao nhiêu giờ. Ví dụ như các vụ mà liên quan đến án mạng giết người là ngay lập tức, như ở Quảng Ninh, cái vụ bốn bà cháu là chạy xe cảnh sát giao thông về Viện Khoa học Hình sự làm suốt đêm và đến sáng hôm sau phải trả lời kết quả để biết cái hướng điều tra. Tôi cho là cái tối đa là 7 ngày, nó là phù hợp, không trái với luật, và cố gắng các cơ quan điều tra cũng sẽ làm như vậy. Và trách nhiệm cơ quan điều tra cũng muốn làm những cái này nó phải càng nhanh càng tốt.
Đối với các ý kiến khác nhau của dự án luật hòa giải, đối thoại tại tòa án, các đại biểu đã cho ý kiến liên quan đến các nội dung về phạm vi hoạt động của hòa giải viên, chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án, thủ tục ra quyết định công nhận kết quả hòa giải, đối thoại thành công, việc xem lại quyết định công nhận kết quả hòa giải, đối thoại thành công. Một số ý kiến tán thành với quy định của dự thảo luật. Đối với các ý kiến còn khác nhau, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp, luật hòa giải, đối thoại tại tòa án, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội.
Việt Nam, thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc.
Tại trụ sở Liên Hợp Quốc, hôm qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với chủ đề Kỷ niệm 75 năm Liên Hợp Quốc tuân thủ hiến chương để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, phản ánh.
Đây là sự kiện dấu ấn quan trọng do Việt Nam tổ chức trong tháng đầu tiên Việt Nam tham gia, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, chủ nghĩa đa phương và Liên Hợp Quốc gặp nhiều thách thức to lớn, phiên thảo luận thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Hơn 100 nước đã tham gia phát biểu, trong đó nhiều nước tham gia ở cấp cao như Thủ tướng Saint Vincent và Grenadines, Ngoại trưởng các nước Estonia, Hungary, Đông Timor, Nicaragua và Haiti. Các nước đều đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức cuộc thảo luận mở với chủ đề mang tính thời sự cao cũng như ý nghĩa hết sức thiết thực, có phần tái khẳng định tầm quan trọng của Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như hợp tác đa phương, duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc tôn trọng và tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế và đối thoại tìm giải pháp cho các nguy cơ hiện nay và nguy cơ mới nảy sinh đối với hòa bình, an ninh quốc tế.
Chúng ta phải hành động để Liên Hợp Quốc thực sự trở thành nơi phản ánh mẫu số chung lợi ích của tất cả các nước thành viên, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và mối quan hệ hợp tác bình đẳng dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Đây là cách duy nhất để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết hậu xung đột, vì một thế giới hòa bình, công bằng và tốt đẹp hơn.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam cho rằng tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế là con đường đạt được nền hòa bình bền vững, thịnh vượng cho nhân loại và xây dựng một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế với quan hệ quốc tế công bằng, bình đẳng và hữu nghị giữa các quốc gia. Hội đồng Bảo an và từng nước thành viên Hội đồng Bảo an cần đi đầu trong việc tuân thủ và thực hiện Hiến chương, đồng thời đề nghị các nước thành viên Liên Hợp Quốc tăng cường đối thoại, đề cao chủ nghĩa đa phương, phát huy tối đa các công cụ Hiến chương đã đề ra, nhất là trong việc ngăn ngừa xung đột và hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế, hợp tác nhằm tăng cường hiệu quả và vai trò của các tổ chức khu vực, bảo đảm việc hoạch định và triển khai các chiến lược, chính sách phát triển, an ninh, quốc phòng và đối ngoại phù hợp luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Hội đồng Bảo an cũng đã nhất trí thông qua tuyên bố chủ tịch do Việt Nam chủ trì soạn thảo về tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tuyên bố khẳng định giá trị bền vững của Hiến chương trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển luật pháp quốc tế và điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia, tái khẳng định cam kết của Hội đồng Bảo an đối với Hiến chương, nhấn mạnh tất cả các nước, các cơ quan Liên Hợp Quốc, các tổ chức khu vực cần hành động phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, đưa các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương thành định hướng trong hoạch định và thực hiện chiến lược, chính sách. Đây là lần đầu tiên Hội đồng Bảo an thông qua một tuyên bố riêng về Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Cũng bên lề phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ với chủ đề Kỷ niệm 75 năm Liên Hợp Quốc tuân thủ Hiến chương để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc tiếp xúc với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và gặp lãnh đạo Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham dự phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Ermad Reinsalu, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Zicato, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Đức Michel Munterfering và Thủ tướng Ralf Johansson của quốc đảo Saint Vincent và Grenadines. Chương trình Thời sự trưa xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế khác. Quân đội Indonesia cho biết các thuyền đánh cá và tàu hải cảnh Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển đang tranh chấp gần quần đảo Natuna, tin cho biết.
Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến thị sát và tuyên bố mạnh mẽ khẳng định chủ quyền đối với vùng biển này, đồng thời yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ các thuyền đánh cá và tàu hải cảnh. Kết quả một cuộc trinh sát của không quân Indonesia cho thấy các tàu của Trung Quốc đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Người phát ngôn quân đội nước này nhấn mạnh, Indonesia sẽ tiếp tục theo dõi tình hình khu vực quần đảo Natuna. Những ngày qua, quân đội Indonesia tăng cường hiện diện ở vùng biển Natuna sau khi cáo buộc các thuyền đánh cá và tàu hải cảnh của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở vùng biển gần quần đảo Natuna.
Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng Hạ viện Anh đã thông qua bản thỏa thuận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit. Phóng viên Huỳnh Điệp thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
Với 330 phiếu thuận và 231 phiếu chống, Hạ viện Anh đã chính thức thông qua thỏa thuận đạt được giữa Liên minh châu Âu EU và chính phủ Anh của Thủ tướng Boris Johnson về việc Anh rời khỏi EU. Như vậy, việc Anh rời khỏi EU vào thời điểm 23 giờ ngày 31 tháng 1 sắp tới đang dần trở thành hiện thực. Theo thủ tục tại Anh, thỏa thuận này còn cần được Thượng viện Anh phê chuẩn, sau đó sẽ được Nữ hoàng Anh chính thức công bố. Về phía Liên minh châu Âu, Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ phê chuẩn thỏa thuận Brexit một vài ngày trước thời điểm ngày 31 tháng 1. Kể từ sau cuộc bầu cử lập pháp vừa qua, với việc đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson nắm giữ đa số ghế trong Hạ viện, triển vọng thỏa thuận Brexit được Hạ viện Anh thông qua đã sáng sớm trước rất nhiều. Việc Hạ viện Anh thông qua thỏa thuận cũng giúp xóa tan nỗi lo về việc nước Anh có thể rời EU mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào, kéo theo sau đó là hàng loạt các rắc rối và nguy cơ khác. Với cuộc bỏ phiếu hôm 9 tháng 1 này, cuộc khủng hoảng mang tên Brexit kéo dài hơn 3 năm qua sẽ sớm có hồi kết và nước Anh sẽ sớm trở thành thành viên đầu tiên của EU rời khối.
Về tình hình căng thẳng tại Trung Đông, tên lửa lại rơi gần căn cứ không quân Balad của Mỹ ở tỉnh Salah al-Din của Iraq. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin từ Trung Đông.
Các nguồn tin của Iraq xác nhận một tên lửa đã rơi ở khu vực Fadlan ở thành phố Duzayin ở tỉnh Salah al-Din phía bắc Iraq. Vụ tấn công không gây thương vong và chưa xác định lực lượng nào đã thực hiện vụ tấn công này. Đáng chú ý, vụ tấn công này xảy ra trong bối cảnh tình hình ở Iraq đang phức tạp, căng thẳng giữa Mỹ và Iran sau vụ Iran bắn tên lửa vào hai căn cứ quân sự của Mỹ sáng 8 tháng 1 vừa qua. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iraq kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và không biến Iraq thành một chiến trường để giải quyết những bất đồng.
Trong diễn biến liên quan, đêm qua theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết ngăn chặn hành động quân sự trong tương lai của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chống lại Iran.
Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi cáo buộc Tổng thống Donald Trump đã hành động liều lĩnh khi quyết định tiến hành một tuần trước đó làm dấy lên nỗi lo sợ chiến tranh xảy ra, đồng thời khẳng định bước đi này không đem lại an toàn cho người dân Mỹ.
Hôm nay để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi là giữ an toàn cho người dân Mỹ, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu về một nghị quyết để giới hạn các hành động quân sự của Tổng thống nhằm vào Iran. Trách nhiệm giám sát của Quốc hội cần được thúc đẩy và mọi hành động quân sự thù địch của chính quyền đối với Iran phải kết thúc nếu không được Quốc hội cho phép.
Cùng ngày, các nguồn tin quốc phòng Mỹ cho biết họ đang cân nhắc tiến hành những điều chỉnh có thể đối với hoạt động phòng thủ ở Trung Đông sau khi Iran tiến hành loạt vụ tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq.
Liên quan đến vụ chiếc máy bay chở khách Boeing 737-800 của hãng hàng không quốc tế Ukraine bị rơi tại Iran khiến cho 176 người thiệt mạng, hôm qua, lãnh đạo ba nước là Mỹ, Canada và Anh đã đồng loạt lên tiếng lo ngại về khả năng chiếc máy bay này có thể đã bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không của Iran. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vụ việc có thể xuất phát từ một sai lầm của ai đó và ông đang có cảm giác khủng khiếp về thảm kịch này. Tôi có những nghi ngờ của riêng mình. Nhiều người cũng chung quan điểm với tôi. Vụ việc là một thảm kịch. Tuy nhiên, ai đó có thể đã phạm sai lầm. Chiếc máy bay đang bay, sau nó không phải là hệ thống của chúng tôi. Nó đang bay và ai đó đã phạm sai lầm. Iran sẽ ra hộp đen và lý tưởng nhất là họ nên giao cho hãng Boeing hoặc mọi thứ sẽ vẫn ổn nếu họ ra hộp đen cho Pháp hay một số quốc gia khác. Tôi có cảm giác về một số điều rất khủng khiếp đã xảy ra.
Cùng chung nghi ngại với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm qua cũng cho biết có khả năng tên lửa Iran đã vô ý bắn hạ chiếc máy bay này.
Thông tin này chắc chắn sẽ là một cú sốc nữa đối với gia đình các nạn nhân đang đau buồn trước thảm kịch. Chúng tôi có thông tin từ nhiều nguồn, bao gồm cả tình báo của chúng tôi lẫn các nước đồng minh. Bằng chứng cho thấy chiếc máy bay có thể vô tình bị tên lửa đất đối không của Iran bắn hạ. Thông tin này đã cho thấy sự cần thiết phải điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân vụ tai nạn. Chúng tôi đang làm việc với các đồng minh để đảm bảo rằng sẽ có một cuộc điều tra kỹ lưỡng và đáng tin cậy được thực hiện.
Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã đề cập đến khả năng tên lửa đất đối không của Iran đã bắn hạ chiếc máy bay này ngoài ý muốn. Thủ tướng Anh kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch rõ ràng về nguyên nhân vụ việc.
Để đáp trả phản ứng của quốc tế, Iran đã chính thức mời Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ tham gia cuộc điều tra về vụ rơi máy bay để khẳng định nước này không gây ra vụ tai nạn. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
Iran khẳng định máy bay của Ukraine bị rơi không có liên quan đến việc nước này phóng tên lửa trả đũa Mỹ. Theo các quan chức Iran, tất cả những cáo buộc này là một cuộc chiến tâm lý chống lại Iran. Những quốc gia có công dân trên máy bay đều có thể cử đại diện, cũng như hãng sản xuất máy bay Boeing tham gia vào quá trình giải mã hộp đen chiếc máy bay. Ông Fahad Pavares, đại diện của Iran tại Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế cho biết, Iran đã chính thức mời Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ tham gia vào cuộc điều tra về vụ rơi máy bay, và Ủy ban này đã đồng ý chỉ định một điều tra viên. Bên cạnh đó, Iran đã thông báo với các quốc gia khác, trong đó có Ukraine và Canada. Các quan chức Iran khẳng định sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà điều tra hoạt động tại Iran. Giới chức hàng không Iran cũng đã đề cập đến tiến trình điều tra, nói rằng các chuyên gia đến từ Iran và Ukraine đang thu thập thông tin từ hộp đen của máy bay. Và quá trình phân tích thông tin rất phức tạp, tinh vi, nên sẽ được tiến hành ở bên ngoài lãnh thổ Iran và có thể là ở Pháp.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều.
Thưa quý vị, thưa các bạn, liên quan đến vụ việc quân đội xây tường rào đất sân bay Miếu Môn thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, một số đối tượng đã có hành vi chống đối, tấn công lực lượng chức năng khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 8 quả lựu đạn, hàng chục dao phóng, 20 chai bom xăng chưa sử dụng và nhiều pháo nổ. Cơ quan công an xác định các đối tượng tấn công lực lượng chức năng lần này chính là những đối tượng vẫn thường xuyên gây rối trong 2 năm gần đây. Nhóm đối tượng này có khoảng 30 người. Hiện các lực lượng làm nhiệm vụ đã làm chủ toàn bộ tình hình, bảo vệ các mục tiêu, đảm bảo an toàn sức khỏe tính mạng cho người dân và việc thi công tường rào sân bay Miếu Môn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Trước sự việc đặc biệt nghiêm trọng này, dư luận xã hội tiếp tục bày tỏ đau xót trước sự hy sinh của 3 chiến sĩ công an nhân dân và lên án các hành vi côn đồ của nhóm đối tượng gây rối. Một số người dân nêu quan điểm.
Tôi thấy rất là bất bình trước cái hành động của một nhóm quấy rối. Dù trong góc độ nào thì cái hành động của một nhóm quấy rối, trong đó có thể có một số người dân nữa, là sai.
Rõ ràng đây là việc làm trái pháp luật, gây hoang mang do người dân. Và đây cũng là một cái cơ hội mà các cái thế lực phản động vin vào lý do đấy, người ta xuyên tạc, người ta viết theo một cái cách khác làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.
Luật sư Nguyễn Hồng Bách, công ty luật hợp danh Hồng Bách và Cộng sự thì cho rằng trong trường hợp này, những kẻ côn đồ chống đối người thi hành công vụ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Những việc làm này cần phải được luật pháp xem xét và trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử thì cần phải có các hình phạt tương xứng với những hành vi mà được coi là tội phạm của những người dân đã gây ra. Đặc biệt trong bối cảnh là chúng ta đang đoàn kết toàn dân chuẩn bị đón xuân mới, và trong bối cảnh đất nước ta đang sống trong kỷ cương luật pháp.
Đồng quan điểm này, luật sư Võ Đình Hải, văn phòng luật sư Phúc Nguyên cho rằng đây là hành động có tổ chức, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Theo tôi nghĩ việc này là do xúi dục cố tình công an vào làm rõ việc này và xử lý nghiêm. Không thể nói là sống đến năm 2020 rồi mà mọi người cứ đổ tại là không hiểu pháp luật. Việc này là không thể đổi tại chính quyền mà để giọt nước tràn ly. Thế này là quá bạo động, cố tình.
Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa thời bình, giữa thủ đô, 3 cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ những ngày giáp Tết. Có người ra đi ở tuổi xuân xanh, để lại con thơ vợ trẻ. Dư luận rúng động bàng hoàng và đau xót. Không có gì có thể biện minh cho những hành động mù quáng của những kẻ ngông cuồng, quá khích, quyết chống trả lực lượng chức năng đến cùng. Đây không phải là nhân dân, mà đích xác là những kẻ núp bóng lương dân để thực hiện các hành vi gây bất ổn xã hội, để đạt những mục đích riêng và lòng tham của mình. Những kẻ đó phải bị vạch trần và trừng trị đích đáng. Bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trước hết phải nói rằng khiếu kiện đất đai ở Đồng Tâm không phải là câu chuyện mới, mà đã xảy ra từ nhiều năm nay khi có đơn kiện của người dân Đồng Tâm, Thanh tra thành phố Hà Nội, rồi Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích khu đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm. Kết luận thanh tra sau đó đã được công bố công khai. Những cán bộ xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức sai phạm qua các thời kỳ đã bị xử lý. Đồng thời bản kết luận cũng nêu rõ toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao đất cho các đơn vị quân đội quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng. Việc một số công dân cho rằng phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106 ha, có đơn nêu là 96 ha là không đúng. Theo hồ sơ quản lý đất nông nghiệp của Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm không có đất nông nghiệp diện tích 59 ha hoặc 49 ha xứ Đồng Xanh như một số công dân nêu. Sau kết luận thanh tra, lãnh đạo thành phố cùng chính quyền cũng đã nhiều lần đối thoại, giải thích để người dân hiểu rõ đúng sai, phải trái. Phần nào dân khiếu kiện đúng đã được chính quyền xử lý dứt điểm, phần nào dân khiếu kiện sai thì dân phải rút lại. Đại đa số người dân khiếu kiện đã hiểu, đồng tình với kết luận thanh tra và cách giải quyết có lý, có tình của các cấp chính quyền. Song một nhóm đối tượng vẫn cố tình không hiểu, tiếp tục xúi giục, kích động một số phần tử xấu để chống đối. Theo các tài liệu chứng cứ, bản quy hoạch sân bay Miếu Môn và quy định của pháp luật thì rõ ràng đây không phải là đất của ông bà, các hộ dân để lại, cũng không phải là vườn tược, ruộng đồng của họ, không phải là đất khai hoang, mà đó là đất quốc phòng đã có quy hoạch mốc giới. Khi quân đội chưa sử dụng, chính quyền cơ sở lại thiếu kiểm tra, giám sát, dân chiếm dụng đất cấy cày. Nay quốc phòng cần đến, họ nhận thấy không phải đất đai của mình thì phải trả lại. Khách quan mà nói, thời gian vừa qua xảy ra không ít vụ việc cưỡng chế, thu hồi đất đai sai quy định. Một nhóm quan chức tham ô, tham nhũng, ít nhiều gây mất niềm tin trong nhân dân. Tất cả những cán bộ sai phạm đó đã và đang bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật dưới lò lửa chống tham nhũng của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nhưng không vì thế mà một số kẻ lợi dụng danh nghĩa dân oan khiếu kiện sai trái và manh động chống đối chính quyền, chống đối lẽ phải. Vụ Đồng Tâm không phải giống vụ Đoàn Văn Vươn bị cưỡng chế trái luật đất dân khai hoang lấn biển cách đây vài năm, càng không phải giống như vụ dân oan Thủ Thiêm do lợi ích nhóm sai phạm của một bộ phận quan chức chính quyền gây nên. Vụ Đồng Tâm đích thị là một nhóm người lợi dụng tình trạng sai phạm đất đai ở một số nơi khác để đục nước béo cò, trục lợi. Không có một lương dân chân chính nào lại muốn chia rẽ khối đại đoàn kết, kích động, xúi giục, bạo động có tổ chức, trang bị vũ khí, lên kế hoạch bài bản để gây bạo loạn, gây mất an ninh trật tự và tấn công, giết hại những chiến sĩ công an nhân dân, là những người đáng tuổi con, tuổi cháu của họ, là những người kiên trì vận động thuyết phục, giải thích đúng, sai, phải, trái cho họ. Những kẻ đội lốt nhân dân này cần phải được vạch trần và cần được pháp luật trừng trị nghiêm minh.
Quý thính giả vừa dành thời gian cho mục tiêu điểm, chương trình Thật sự trưa xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2019. Tin của phóng viên Thu Huyền.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, năm nay là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cùng với việc tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra giám sát, tập trung công tác kiểm tra chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Vậy nên, cần chú trọng giải quyết đơn thư, các vụ việc đảm bảo đúng quy định, phục vụ tốt cho việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp và nhân sự Trung ương khóa 13 theo đúng tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, kiên quyết đấu tranh với tình trạng lợi dụng dịp tổ chức đại hội để tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu, phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ, đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, khắc phục ngay tình trạng trên nóng dưới lạnh trong công tác kiểm tra.
2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN.
Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
Hôm qua tại Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia đã diễn ra cuộc họp đầu tiên của Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam với sự tham dự của tất cả các đại sứ, đại diện thường trực các nước ASEAN. Đại sứ Trần Đức Bình, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, chủ trì cuộc họp. Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jok Hoi tham dự phiên khai mạc của cuộc họp. Tin chi tiết như sau.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Đại sứ Trần Đức Bình đã chia sẻ ý nghĩa của chủ đề ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng và các ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 nhằm đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển cộng đồng ASEAN vững mạnh, tăng cường kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng, tận dụng cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0, tăng cường ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của ASEAN, phát huy vai trò trung tâm và đẩy mạnh quan hệ và hợp tác của ASEAN đối với đối tác nhằm củng cố môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Trong khi đó, Tổng Thư ký ASEAN Lim Jok Hoi đánh giá cao chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng mà Việt Nam đã lựa chọn cho năm Chủ tịch ASEAN. Tổng Thư ký ASEAN cho rằng, lựa chọn của Việt Nam rất đúng thời điểm và phù hợp vì trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, xu hướng bảo hộ gia tăng và các thách thức an ninh mới, ASEAN cần duy trì và phát huy vai trò trung tâm, tăng cường kết nối kinh tế và thích ứng, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Để làm được điều đó, ASEAN cần nâng cao bản sắc, làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước đối tác, chú trọng tăng cường năng lực thể chế.
Nhằm tuyên truyền sâu rộng và nâng cao nhận thức của người dân về ASEAN, sáng nay, Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động về tuyên truyền văn hóa năm Chủ tịch ASEAN 2020 với chủ đề Gắn kết và chủ động thích ứng. Tin của phóng viên Phương Hoa.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Vũ Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, mục tiêu của cuộc thi sáng tác tranh cổ động về tuyên truyền văn hóa năm Chủ tịch ASEAN 2020 là nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ASEAN, đề cao thành quả, dấu ấn Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, góp phần nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam, thể hiện được chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng, nêu bật hình ảnh đất nước Việt Nam thanh bình, ổn định, an toàn và thân thiện. Đối tượng của cuộc thi là các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Điểm mới của cuộc thi là các tác phẩm sẽ phải sử dụng mẫu biểu trưng logo ASEAN 2020, chữ thể hiện trong tác phẩm bằng hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh. Giải thưởng gồm giải nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải nhì mỗi giải 8 triệu đồng, ba giải ba mỗi giải 5 triệu đồng, 10 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng và một giải phong trào trị giá 8 triệu đồng. Tác phẩm dự thi gửi về Phòng Tuyên truyền Cổ động, Cục Văn hóa Cơ sở, 86A ngõ 3 Lê Văn Hưu, Hà Nội. Hạn cuối nhận tác phẩm dự thi là ngày 28 tháng 2 tới đây.
Cũng trong sáng nay, hội thảo cao cấp về thúc đẩy thương mại đầu tư nội khối vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng đã diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 cùng đại diện các đại sứ quán ASEAN tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế và nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước.
Phát biểu khai mạc hội thảo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường thương mại và đầu tư nội khối ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, ông Vũ Hồ, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao cho rằng, những chuyển đổi chưa từng có của bối cảnh kinh tế thế giới, những tiến bộ của công nghệ đã mang lại những tiềm năng to lớn cho hòa bình và phát triển bền vững, cũng như sự hội nhập sâu rộng về kinh tế. Các quốc gia cũng phải đối mặt với những thách thức to lớn, đó là xu hướng cạnh tranh nhau và chống lại toàn cầu hóa. Vụ trưởng Vụ ASEAN nhấn mạnh, câu hỏi đặt ra với ASEAN là làm sao trong bối cảnh đó vẫn có thể duy trì được sự vững mạnh, gắn kết, xử lý hài hòa được những tác động của cạnh tranh chiến lược. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho rằng, từ khi các nước quyết định thiết lập khu vực thương mại ASEAN, ASEAN đã có những bước tiến lớn để đạt được hội nhập. Cụ thể, với việc thương mại nội khối tăng từ 89 tỷ đô la Mỹ lên 200 tỷ đô la Mỹ trong năm 2019. Với Việt Nam, thương mại ASEAN cũng đã tăng từ 4 tỷ lên 18 tỷ đô la Mỹ. Ông Trần Quốc Khánh nhấn mạnh, trong bối cảnh tăng cường bảo hộ thương mại, ASEAN phải tăng cường tính thống nhất và duy trì sự gắn kết để vượt qua thách thức. Các doanh nghiệp đều mong muốn có được sự minh bạch trong quá trình đầu tư nội khối ASEAN. Các nước cũng cần phải nhận diện những vấn đề rào cản đối với doanh nghiệp đầu tư trong nội khối để cùng nhau tháo gỡ.
Chuyển sang các tin giao thông đáng chú ý. Phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, Khoảng 8 giờ sáng nay, xe ô tô tải do lái xe Lê Văn Cảnh, sinh năm 1992, hộ khẩu tại Thanh Hà, Hải Dương, điều khiển chạy trên quốc lộ 4D, đoạn qua địa phận bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, thì bất ngờ lao xuống vực suối cạn. Vụ tai nạn đã làm cho cả 3 người thiệt mạng tại chỗ, xe ô tô hư hỏng toàn bộ và hàng hóa là thiết bị công nghệ thì văng vãi khắp nơi hư hỏng. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra theo đúng quy định. Cục Cảnh sát Giao thông hôm qua thông tin, trong một tuần, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra phát hiện xử lý hơn 3.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 12 tỷ đồng. Tại Sơn La, gần 10 ngày tập trung kiểm tra các phương tiện khi mà Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực cho thấy vi phạm an toàn giao thông đã chuyển biến rõ rệt trên địa bàn tỉnh, người dân đồng tình, ủng hộ cao. Trong tuần qua, toàn tỉnh chỉ xảy ra một vụ tai nạn làm một người bị thương. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
Qua kiểm tra trên 500 phương tiện xe ô tô và xe mô tô vào tối ngày 8 tháng 1, đội 2 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La chỉ phát hiện một lái xe ô tô tải vi phạm nồng độ cồn ở mức thấp nhất. Thiếu tá Nguyễn Văn Đức, Phó đội trưởng đội 2 cho biết.
Trong cái thời gian trước Nghị định 100, ấy, thì một ca công tác chúng tôi tổ chức kiểm tra khoảng 400-500 lượt phương tiện, phát hiện 7-8 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên thì Nghị định 100 có hiệu lực ngày 1 tháng 1 2020 thì chúng tôi kiểm tra tương ứng như vậy nhưng chỉ phát hiện 1-2 trường hợp, mà đối tượng vi phạm chủ yếu là nhân dân ở vùng sâu vùng xa và tập trung ở người điều khiển xe mô tô. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, nhất là đối với những cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn trong cơ thể ma túy, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm và không có một vùng cấm, không có sự can thiệp nào.
Anh Nguyễn Dũng, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La bày tỏ quan điểm của mình.
Từ khi mà ra cái nghị định 100 ấy, thì nói chung là cái ý thức của người giao thông ấy là cũng thấy được nâng cao, ít người uống rượu mà còn lái xe nữa. Nói chung là người dân thì ủng hộ thôi, bởi vì nó giảm bớt cái tai nạn giao thông, lại an toàn giao thông tốt hơn. Bản thân tôi thì một khi đã đi ăn uống hoặc là liên hoan thì là tôi chủ động đi taxi 2 năm nay rồi, hoặc là đi nhờ xe.
52 trường hợp bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn trong gần 10 ngày qua trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La, trong đó xe ô tô là 5 trường hợp, còn lại là xe mô tô. Việc tuyên truyền và kiểm tra sẽ tiếp tục được triển khai tích cực và xử phạt nghiêm khắc, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông khi Tết đến xuân về.
Tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thời tiết.
Thưa quý vị, thưa các bạn, khối không khí lạnh sẽ tiếp tục suy yếu tan đi ở các tỉnh miền Bắc, nhường chỗ cho vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng hơn về phía Đông Bắc Bộ, khiến cho nắng xuất hiện nhiều hơn, nắng lên từ sớm và nhiệt độ cũng tăng dần. Cao nhất trong ngày dao động trong khoảng 26 đến 28 độ. Ở các khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ duy trì ở ngưỡng 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Bắc như là Lai Châu, Điện Biên và phần phía Bắc của tỉnh Sơn La có nơi vượt ngưỡng 30 độ, thậm chí xấp xỉ hoặc là trên 33 độ, trời khá nóng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thì vẫn đang trong thời kỳ mùa khô, vì thế mà ở cả hai khu vực này vẫn duy trì kiểu thời tiết không mưa, có nắng vào ban ngày. Ở khu vực Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất là 28 đến 30 độ, riêng một số nơi như là Đắc Tô, Kon Tum, Đắk Nông hay là Cát Tiên nhiệt độ có thể cao hơn.
Chuyển sang một số tin quốc tế đáng chú ý. Hôm nay, người dân Trung Quốc bắt đầu bước vào cuộc di chuyển hàng năm lớn nhất hành tinh mang tên là Xuân Vận, khi mà hàng tỷ lượt hành khách sẽ di chuyển trong 40 ngày sắp tới. Tin của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Xuân Vận là thuật ngữ chỉ sự di chuyển của người dân Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán, khi hàng trăm triệu người dân nước này làm việc tại các thành phố sẽ di chuyển về quê đón Tết bằng các phương tiện giao thông như tàu, xe, máy bay. Xuân Vận năm nay sẽ kéo dài trong 40 ngày, bắt đầu từ hôm nay, mùng 10 tháng 1. Và kết thúc vào ngày 18 tháng 2 với dự kiến khoảng 3 tỷ lượt hành khách đi lại. Chính quyền Trung Quốc cũng đã huy động lượng lớn phương tiện giao thông tăng công suất trong thời gian này. Do sự đi lại tăng đột biến trong dịp Xuân Vận, nên Trung Quốc mặc dù có mạng lưới giao thông cơ sở hạ tầng khổng lồ vẫn phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn. Được biết, mạng lưới đường sắt của Trung Quốc tính đến cuối năm 2019 đã lên đến 139.000 km, bao gồm 35.000 km đường sắt cao tốc, chiếm 2/3 chiều dài đường sắt cao tốc toàn thế giới.
Giáo hoàng Francis vừa lên tiếng chỉ trích các nhà lãnh đạo thế giới không lắng nghe những quan tâm của giới trẻ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong bài phát biểu với các nhà ngoại giao tại Tòa Thánh Vatican, giáo hoàng cho rằng ngày càng có nhiều người trẻ thể hiện sự quan tâm của mình và tích cực hành động để bảo vệ hành tinh và cuộc sống của con người. Tuy nhiên, đáng lo ngại, vấn đề đòi hỏi sự cấp bách này lại không được tầng lớp chính trị quan tâm. Tiếp tục chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục đà giảm mạnh. Giá vàng miếng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn ở mức mua vào là 42.980.000 đồng một lượng và bán ra là 43.300.000 đồng một lượng. Mức giá này giảm 600.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 670.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.
Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay tràn ngập sắc xanh. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 964,57 điểm, tăng 0,46 điểm phần trăm so với phiên giao dịch trước. Trên sàn HNX, phiên giao dịch sáng nay ở mức 102,05 điểm, tăng 0,79% so với chốt phiên giao dịch chiều hôm qua. Upcom Index tăng 0,31% ở mức 55,35 điểm.
Theo Tổng cục Thống kê, trong số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trực tiếp được cấp phép mới tại Việt Nam trong năm 2019, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 3.668 triệu đô la Mỹ, chiếm 21,9% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hồng Kông, Trung Quốc và Nhật Bản.
Với 16,7 tỷ đô la Mỹ, lượng kiều hối năm 2019 tăng 4,4% so với năm 2018. Lượng kiều hối năm 2019 của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới xếp thứ 9 trong 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Kiều hối về Việt Nam tác động về nhiều mặt, rõ nhất là mang về một lượng ngoại tệ lớn, góp phần cải thiện cán cân thanh toán tổng hợp, tăng dự trữ ngoại hối của đất nước.
Tại hội nghị nhà đầu tư và chuyên gia phân tích diễn ra hôm qua, ngày 9 tháng 1, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Vietinbank, mã chứng khoán CTG, nhấn mạnh về điểm sáng của ngân hàng trong việc xử lý nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu tại Vietinbank được kiểm soát ở mức dưới 1,2%. Bên cạnh đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng đã đạt 127%, tăng mạnh so với tỷ lệ 93% của năm 2018.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 là một năm tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp và logistics Việt Nam, khi nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các ngành chế biến và chế tạo vẫn gia tăng tích cực. Theo nhận định của các chuyên gia, bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới. Phân tích của phóng viên Thành Trung.
Nhu cầu thiết lập các nhà máy tại Việt Nam tăng cao thời gian gần đây đã góp phần giúp thị trường bất động sản công nghiệp trở nên sôi động hơn. Các khu công nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố lớn nhanh chóng được lấp đầy. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp tại các tỉnh, thành phố lớn phía Bắc và phía Nam lần lượt là hơn 92% và 80% vào cuối năm 2019. Chi phí đất cạnh tranh hơn cũng như tỷ lệ lấp đầy thấp hơn đang khiến các khu vực công nghiệp thuộc các tỉnh lân cận, hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn CBI Việt Nam cho biết.
Chúng tôi cũng làm việc rất là nhiều với các cái đơn vị, các cái nhà máy, các cái doanh nghiệp cần thuê cái kho xưởng hay là thuê đất để xây nhà máy. Những cái yêu cầu về tìm kiếm vị trí và đầu tư đang tăng lên rất là nhanh trong vòng 2 năm qua. Và vì sao? Có rất là nhiều lý do khác nhau. Vì Việt Nam kinh tế đã phát triển hơn, thị trường tiêu dùng của Việt Nam đang ở quy mô được đánh giá rất hấp dẫn, cũng như là những cái hạ tầng kết nối, đây là yếu tố cốt lõi để phát triển bất động sản công nghiệp.
Khi diện tích đất công nghiệp dần bị thu hẹp, chủ đầu tư của các khu công nghiệp có xu hướng chuyển sang xây dựng nhà xưởng xây sẵn. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách thuê. Tính đến hết năm 2019, thị trường khu vực phía Nam đã chào đón hơn 380.000 m2 nhà xưởng xây sẵn, tăng 19% so với năm 2018. Trong khi đó, nguồn cung mới trong năm 2019 của khu vực phía Bắc cũng tăng 25% với khoảng 321.000 m2. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng,
ví dụ như chiến tranh thương mại, chiến tranh công nghệ quốc tế thì nó đưa cái vị thế của Việt Nam là đón nhận cái đầu tư nước ngoài vào công nghiệp là mạnh hơn. Thì đây là một cái cơ hội lớn, là bởi vì nó sẽ tạo ra cái khả năng đầu tư cho các khu hỗn hợp công nghiệp, đô thị, dịch vụ.
Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, việc quy hoạch bất động sản công nghiệp thời gian tới phải phù hợp với xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế và chiến lược thu hút FDI thế hệ mới. Quy hoạch hệ thống bất động sản công nghiệp cần dựa trên cơ sở luận chứng khoa học. Các bộ ngành và địa phương cần hoàn thiện quy hoạch về hệ thống thành phố công nghiệp, đô thị thông minh để phát triển, đảm bảo tính kết nối, đa phương tiện, sự đồng bộ giữa công nghiệp hóa và đô thị hóa.
Thưa quý vị và các bạn,
Chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam có trận ra quân ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 gặp đối thủ U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Với tư cách là đương kim Á quân của giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ tái lập kỳ tích Thường Châu. Nhưng kỳ vọng lớn từ người hâm mộ bao giờ cũng đi kèm với áp lực cao đối với các cầu thủ. Phản ánh của Thành Lương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam từ Buriram, Thái Lan.
Trước thềm giải U23 châu Á 2020, lãnh đạo VFF bày tỏ mong muốn điều kỳ diệu sẽ lặp lại. Và hàng loạt những tít bài như FIFA đánh giá U23 Việt Nam là ngựa ô của giải đấu, AFC nhận định U23 Việt Nam có đủ bản lĩnh vô địch U23 châu Á 2020. Quang Hải là cái tên đình đám nhất giải U23 châu Á. Đức Trinh là ngôi sao tiềm năng của giải châu Á. Từ giới truyền thông Việt Nam, rõ ràng cũng như muốn chia sẻ khát vọng của người hâm mộ và mong muốn của lãnh đạo VFF. Chính các đối thủ cũng muốn đẩy sự chú ý, tập trung của truyền thông về phía U23 Việt Nam thay vì đội bóng của mình. Huấn luyện viên trưởng đội U23 Jordan Abu Ismail nói:
Tôi thấy U23 Việt Nam là đội bóng rất mạnh ở cả ba tuyến, tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ, đặc biệt là tuyến giữa. Đây là khu vực tập trung nhiều cầu thủ đa năng, kỹ thuật và chắc chắn. Tôi biết đội tuyển quốc gia Jordan từng thua Việt Nam. Tôi từng là huấn luyện viên U19, U23 những năm trước. Tôi cũng biết U19 Jordan từng thắng U19 Việt Nam vào năm 2018. Việt Nam những năm gần đây có nhiều cầu thủ chất lượng.
Theo Simon Yam, 36 tuổi, kiến trúc sư, cổ động viên cuồng nhiệt của câu lạc bộ Buriram United và tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam nay đã khác 10 năm trước rất nhiều.
Năm ngoái tôi có cơ hội vào sân Chang Arena để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam tại King Cup. Thực sự là tôi rất ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy cầu thủ Việt Nam rất tốc độ và khỏe. Đây là điều hoàn toàn khác biệt so với 10 năm về trước. Khi mà tôi xem trên TV thì các cầu thủ Việt Nam không có sự nhanh nhẹn cũng như là sự bền bỉ về mặt thể lực như ngày hôm nay. Họ chơi tốc độ và tấn công rất mạnh mẽ. Họ muốn giành chiến thắng chứ không muốn thua trận. Họ chạy rất là nhiều. Thay vì là 60-70 phút như trước đây, thì bây giờ họ chạy 90 phút, và thậm chí là họ không muốn dừng lại. Ngay kể cả khi là trận đấu đã kết thúc, họ cứ liên tục chạy cho đến khi nào mà trọng tài dừng trận đấu.
Còn anh Hong Jae-min, phóng viên đài CBS Hàn Quốc, tới Buriram với nhiệm vụ làm phóng sự về thầy Park và những diễn biến thi đấu của U23 Việt Nam tại giải lần này, bày tỏ sự háo hức.
Tôi nghĩ U23 Việt Nam là đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất ở giải đấu này, với khoảng 25 trận đấu chuẩn bị trước giải. Tôi nghĩ U23 Việt Nam xứng đáng vào tới vòng bán kết của giải và giành vé dự Olympic.
Thực tế không hẳn như vậy. Sự trợ giúp của công nghệ, mạng xã hội, Internet khiến thế giới nhỏ đi nhiều. Không còn nhiều bí mật còn được giữ kín. Chẳng hạn như việc U23 Việt Nam chơi với sơ đồ 3-4-3 hay 3-5-2 với những gương mặt nào cũng được truyền thông Việt Nam phân tích rành mạch từ trước trận đấu vài ngày. Chính trưởng đoàn bóng đá U23 UAE Jamal Bouhindi cũng nói:
Thực tế là không có nhiều bí mật giữa UAE và Việt Nam. Tất cả đều rõ ràng giữa hai bên. Điều sẽ làm nên khác biệt cho trận đấu tới là sự tập trung, không mắc sai lầm, tạo và tận dụng cơ hội. Cần tập trung vì đây là giải U23, nơi nhiều cầu thủ trẻ, họ chỉ mới khởi đầu sự nghiệp của mình. Điều quan trọng là giữ được sự tập trung và tận hưởng trận đấu sẽ tạo ra khác biệt giữa hai đội. Đó sẽ là trận đấu kéo dài 90 phút. Đến trước trận đấu sẽ không thể nói trước được điều gì.
Bản thân huấn luyện viên Park cũng hiểu rõ hơn ai hết áp lực đang ngày một gia tăng lên đội bóng của mình. Và không phải ai cũng có thể đứng vững, không mắc sai lầm trước áp lực khủng khiếp đó. Trung vệ Ngọc Bảo đã có chút lúng túng trước khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông về danh xưng ngựa ô dành cho U23 Việt Nam.
Sau giải U23 châu Á ở Thường Châu thì bọn em thực chất thì không phải là ngựa ô, bọn em sẽ thi đấu hết mình và tiến sâu hơn trong giải này.
Kỳ vọng lớn luôn đi kèm với áp lực cao, đó là thực tế không thể tránh khỏi. Chỉ mong huấn luyện viên Park Hang-seo thêm một lần làm liệu pháp tâm lý tốt cho học trò. Và các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ khởi đầu tốt ở trận đầu ra quân gặp U23 UAE. Xuôi chèo, mát mái. Thành Lương từ Buriram, Thái Lan.
Vào lúc 17:15 chiều nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trên sóng VOV2 và trên kênh truyền hình VTC3. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Nam Bộ, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân, Thanh Trường, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.